Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Phóng viên Minh Huệ và Cửa sổ Minh Huệ, có tiêu đề Tu bỏ tự ngã, đề cao tâm tính khi tham gia hạng mục Cửa sổ Minh Huệ. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ, xin chào các đồng tu. Tôi đã tham gia hạng mục Cửa sổ Minh Huệ được hơn một năm. Trong quá trình đó, tôi đã đề cao trong tu luyện cũng như tâm tính rất nhiều. Tôi cũng đã tìm và tu bỏ được nhiều chấp trước. Tôi rất cảm ơn sự an bài từ bi của sư phụ để tôi được tham gia hạng mục này, được chứng thực pháp và theo kịp tiến trình chính pháp. Sau khi đọc kinh văn Hãy Tỉnh của sư phụ, tôi cảm thấy thời gian trở nên gấp gáp hơn. Tôi thường cảm thấy một ngày trôi qua nhanh quá mà chưa làm được gì. Công việc, học pháp, luyện công và giao lưu với đồng tu thoáng cái đã hết ngày. Nếu muốn dụng tâm làm tốt hạng mục Cửa sổ Minh Huệ, đồng thời kiêm thêm trách nhiệm quản lý nữa, thì nhất định không được lãng phí thời gian. Chỉ cần trễ nải một chút thôi là lỡ mất cơ hội cứu người rồi, nên càng phải trân quý thời gian còn lại cuối cùng này. Nhân dịp pháp hội lần này, ôn lại những thể hội tu luyện trong hơn một năm qua, tôi thấy bản thân cần phải thêm dũng mãnh tinh tấn, để không cô phụ sự an bài từ bi của sư tôn. 1. Nhận ra tâm oán hận chưa buông bỏ được. Cửa sổ Minh Huệ là một hạng mục mới, còn rất nhiều việc chúng tôi chưa hiểu rõ. Tôi thấy mọi người thường chia sẻ về cách triển khai hạng mục, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm ra sao, làm thế nào để phù hợp với pháp chứ không thể gặp sao làm vậy, vân vân. Trong những cuộc thảo luận đó, tôi thường hỏi liên tục. Bởi vì trước đây đi học, đi làm, tôi có thói quen hỏi riết cho đến khi hiểu rõ ra hoặc xác định được cần làm thế nào mới chịu động bút hay có động lực bắt đầu làm việc. Vì khi thảo luận, ai cũng giữ ý kiến của mình, không sao xác định được phương hướng nên dễ phát sinh mâu thuẫn, hiểu lầm. Tôi hướng nội tìm, thấy mình ngại phiền phức, không muốn mất thời gian suy nghĩ và đề xuất phương án. Tôi phát hiện ra tâm tật đố khi xuất hiện niệm đầu tính toán xem ai đạo phó xuất bao nhiêu, rồi sinh ra tư duy phụ diện, khiến bản thân rơi vào tình trạng giải đãi, an giật, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa tìm được chấp trước căn bản. Trước khi tham gia hạng mục Cửa sổ Minh Huệ, tôi đã có một cú ngã đau ở một hạng mục khác. Vậy mà tôi không hướng nội và đào sâu vào chấp trước căn bản đã nuôi dưỡng các chấp trước khác của tôi. Tôi đã không nhận ra nguyên nhân của sự thất bại, chính là tôi không từ cơ điểm người tu luyện nhìn nhận mọi việc. Trong hạng mục trước, trưởng hạng mục là người luôn chất vấn các câu hỏi của tôi. Mặc dù tôi ngộ ra đây là an bài của sư phụ để tôi đề cao tâm tính, nhưng tôi đã không tu luyện bản thân và xử lý tình huống tốt. Tôi không thể hòa hợp với trưởng hạng mục, tôi không buông bỏ tự ngã. Luôn không đồng ý với cô ấy mà cứ nghĩ cô ấy cần tôn trọng ý kiến của tôi. Có lần tôi bị nêu tên trong một cuộc thảo luận nhóm nên thấy mất thể diện. Dù không nói gì nhưng tôi không buông bỏ được tâm oán hận và nghiệp tư tưởng, không tu tốt từng ý từng niệm. Từ đó trong tâm lúc nào cũng có tâm lý đối kháng, không muốn thực sự phối hợp. Thế là tôi không vượt qua được khảo nghiệm này. Và rời khỏi hạng mục khi một chương trình đang vào giai đoạn cuối, để lại niềm tiếc nuối trong tu luyện. Sau khi tôi rời khỏi hạng mục đó, tôi hướng nội và tìm thấy chấp trước và tự ngã. Trong quá trình tham gia hạng mục đó, tôi đã chứng thực bản thân. Khi giả ngã và tư tâm không được thỏa mãn, thì rất khó buông bỏ tâm để phối hợp vô điều kiện. Kỳ thực, đó chính là tâm vị tư. 2. Tu bỏ chấp trước và tự ngã. Khi bắt đầu tham gia công tác quảng bá hạng mục Cửa sổ Minh Huệ, từ sâu thẳm trong tâm, phía minh bạch của tôi biết lần này phải vượt tốt quan mà lần trước chưa qua được. Thể ngộ đầu tiên của tôi sau khi tham gia trang web Cửa sổ Minh Huệ là độc giả của trang này khác với trang Minh Huệ. Trang web Minh Huệ có 3 đối tượng độc giả: học viên, người thường và kẻ hành ác, tức những người bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cửa sổ Minh Huệ chủ yếu dành cho người thường, tạo lập một cầu nối giữa trang Minh Huệ và người thường. Mục tiêu của chúng tôi là giúp người thường dễ tiếp thu và nhận thức về trang web Minh Huệ và chân tướng Đại Pháp. Điểm mấu chốt của hạng mục là làm thế nào để tạo ra sự cân bằng giữa nội dung nào sẽ thu hút nhiều độc giả hơn và định hướng của Minh Huệ. Trong giai đoạn đầu của hạng mục, tôi lại có một số khảo nghiệm. Tôi thấy vấn đề chính của tôi là không thể khởi tinh thần hợp tác. Tôi thấy mọi người đều có chủ kiến riêng. Ở đâu tôi cũng thấy sự bất đồng. Ví dụ, trưởng nhóm của tôi và người phụ trách tổng bộ có quan điểm khác nhau về phương hướng quảng bá và phối hợp trong hạng mục. Khi quảng bá trang web tại địa phương, chúng tôi đã gặp phải những hiểu lầm. Tất nhiên, mọi thành viên trong nhóm đều có ý tưởng về cách quảng bá trang web Cửa sổ Minh Huệ. Tôi là một trong những người luôn có ý kiến khác với mọi người. Dường như tôi đã gặp phải tình huống tương tự với hạng mục trước đây. Từ góc độ tu luyện, tôi hiểu không có gì là ngẫu nhiên. Lần này, tôi đã học cách hướng nội. Tôi tự nhủ, chấp trước của các đồng tu là phản ánh các vấn đề của chính mình. Tôi biết chỉ có hướng nội tìm vô điều kiện để tìm ra căn nguyên mà tu bỏ đi mới có biện pháp khởi tác dụng chính diện một chút đối với trạng thái của chỉnh thể. Sau khi cẩn thận hướng nội, tôi mới nhận ra nhiều lúc đều là do mình quá chấp trước vào cách làm nào đó mà sinh ra mâu thuẫn, là do chấp trước vào tự ngã của tôi gây ra. Tôi đã đi sang cực đoan và không thể buông bỏ tự ngã. 3. Tu bỏ tâm sợ phiền toái, kết nối và nghĩ cho người khác. Sư phụ giảng, do các đệ tử khác nhau về nhận thức, có một bộ phận đệ tử cứ toàn từ cực đoan này chuyển sang cực đoan khác. Mỗi khi xem đến pháp tôi viết thì lại đi thực hiện một cách quá khích, vậy lại mang đến vấn đề mới. Tôi bảo chư vị chuyển biến nhận thức của con người, chứ không bảo chư vị cố thủ một trạng thái mà con người nhận thức đại pháp, cũng không phải là kỳ cục luyên thuyên một cách vô lý trí, mà là bảo chư vị nhận thức đại pháp một cách thanh tịnh. Trích, thủ chung, tinh tấn yếu chỉ. Tôi ngộ rằng, khi gặp mâu thuẫn, nếu chấp trước vào cách nghĩ của bản thân hay sợ phiền phức mà hoàn toàn không nhìn thẳng vào mâu thuẫn, thì đều là chạy sang cực đoan, là không thực sự đối diện với vấn đề, vì pháp mà gánh vác trách nhiệm, vẫn là hãm vào góc độ của bản thân mà nhìn vấn đề, chứ không phải cố gắng vượt qua, không phải là đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Nếu chúng ta đều có thể mang thiện tâm, không chấp trước vào cách làm mà mình đề xuất, mà là lùi một bước, đứng vào vị trí của sư phụ để nhìn, để suy nghĩ xem làm thế nào để phù hợp với mong muốn của sư phụ, phù hợp với pháp lý, lặng lẽ viên dung chỗ thiếu sót của đồng tu, thì hoạt động của hạng mục nhất định sẽ có hy vọng thành công. Tôi cũng ngộ ra rằng, để đạt được trạng thái như vậy thì phải làm tốt 3 việc, giữ chính niệm và buông bỏ tâm sợ phiền phức. Đây cũng chính là phương diện tôi cần nỗ lực bồi đắp. Vì phải kiêm thêm trách nhiệm nên ai cũng rất bận, không có thời gian, lại còn phải lo việc kết nối, trao đổi. Nếu chỉ vì sợ phiền toái mà không kết nối với người điều phối và các đồng tu để hiểu được tình huống của nhau, thì dễ bị tư tâm lợi dụng, gây ra nhiều mâu thuẫn không cần thiết và dẫn đến tổn thất trong việc cứu người. Vì thế, sau khi quy chính niệm đầu theo yêu cầu của Pháp, dưới sự gia trì của sư phụ, tôi đã từng bước vượt qua được những mâu thuẫn xuất hiện. Chẳng hạn, có lần khi quảng cáo bức tranh bậc trưởng bối mà người thường thích xem, nhóm sản xuất và quảng cáo không thống nhất được với nhau về thiết kế, không bên nào chịu bên nào, cũng không trực tiếp nói chuyện với nhau mà chỉ tranh luận trong các nhóm chat, dễ gây hiểu lầm. Tôi liền đóng vai người hòa giải, lắng nghe từng bên, sau đó tôi đề xuất biện pháp viên dung, rồi kết nối để cả hai bên đi đến nhận thức chung. Thế là mâu thuẫn đột nhiên xuất hiện ấy đã được hóa giải. Một lần khác, tôi sử dụng một ứng dụng mới để quảng bá trang web ở khu vực của chúng tôi. Một học viên địa phương đã phàn nàn với điều phối viên khu vực về tính bảo mật của ứng dụng này. Điều phối viên đã yêu cầu tôi dừng quảng cáo và xóa bài trong ứng dụng đó. Tôi ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu khi nhận được tin nhắn. Sau đó tôi lập tức hiểu đó là can nhiễu do thiếu sự trao đổi. Nếu không quảng cáo trên ứng dụng đó nữa thì sẽ gây thiệt hại cho hạng mục. Vì vậy, tôi đã dành rất nhiều thời gian liên lạc với người điều phối quảng cáo để xác nhận tính bảo mật của ứng dụng đó. Chúng tôi cũng hướng nội và phát hiện ra những thiếu sót gây ra can nhiễu đó. Sau đó tôi giải thích tình hình với điều phối viên và giải quyết xong sự hiểu lầm đó trong vòng chưa đầy nửa giờ. Khảo nghiệm này xảy ra đột ngột và tôi đã vượt qua một cách suôn sẻ. Tôi học được rằng khi quảng bá một trang web giảng chân tướng đại pháp trực tiếp cho người thường, chúng ta cần phải duy trì chính niệm mọi lúc mọi nơi. Bất kỳ sơ hở nào cũng chiêu mời can nhiễu. Chúng ta nên loại bỏ chấp trước sợ rắc rối và đối đầu, mà cần giải quyết mâu thuẫn bằng tâm từ bi và chính niệm. Sau đó, dưới sự an bài của sư phụ, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm tâm tính cả trong và ngoài nhóm. Đồng thời, hai lần biến động khá lớn của hạng mục và việc tái cơ cấu nhóm cũng đem lại nhiều khảo nghiệm và cơ hội cứu người. 4. Coi trọng chính niệm và đề cao tâm tính trong tu luyện. Sau khi tái cơ cấu nhóm, hạng mục đã có một mô hình hoạt động mới. Theo mô hình mới, nhóm đã mời nhiều học viên tham gia và chúng tôi phó rất nhiều thời gian và tâm sức hơn để phát triển tốt hạng mục. Tuy nhiên, đây cũng là khảo nghiệm xem chúng tôi có thể hiểu nhau theo hướng tích cực và vô điều kiện hay không. Ai có trạng thái không tốt mà không chỉnh lại ngay thì rất dễ trở thành cái lậu để cựu thế lực dùi vào sơ hở mà can nhiễu. Đặc biệt là khi người điều phối quá bận, không có thời gian điều phối và trao đổi với các thành viên cũng là khảo nghiệm lớn đối với tâm thái của mọi người. Ngày nào tôi cũng có khảo nghiệm. Khi đó, tôi phải nhìn nhận tình huống ngoài ý muốn theo hướng tích cực. Tôi không còn tính toán xem mình nên phó suất bao nhiêu thời gian và công sức cho hạng mục nữa, mà xem mình đã đồng hóa với Pháp chưa. Trong mùa lưu diễn của Shen Yun, mọi người đều gặp khảo nghiệm bởi vì hầu hết các điều phối viên trong hạng mục đều là trụ cột của nhóm quảng bá Shen Yun. Khó khăn hơn nữa là làm sao để đột phá về chuyên môn và tìm được đủ nhân lực và vật lực cần thiết để giúp hạng mục đáp ứng tiêu chuẩn tác nghiệp. Mọi phương diện đều khiến việc vận hành và phối hợp nói chung trở nên khó khăn và đều trở thành khảo nghiệm về tín tâm và chính niệm của mọi người. Tôi ngộ ra, chúng ta nên làm mọi việc theo an bài của sư phụ một cách vô điều kiện. Chúng ta phải chịu khổ, phải đề cao tâm tính khi gặp xung đột và mâu thuẫn, chứ không nên bỏ cuộc hay giải đãi. Trang Minh Huệ có đăng câu chuyện vì sao Đức Phật Milarepa đắc chính quả chỉ trong một kiếp sống. Tại sao ông lại tu luyện tinh tấn và kiên định như vậy? Ngoài ý chí tu luyện, ông còn có tín tâm không gì lay chuyển đối với sư phụ của ông. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta càng phải tu luyện nghiêm túc hơn và tinh tấn trên mọi phương diện. Chúng ta cần phải tăng cường tín tâm đối với sư phụ và Pháp, giữ vững chính niệm, buông bỏ mọi quan niệm người thường và trân quý khoảng thời gian mà sư phụ đã ban cho chúng ta để tiếp tục cứu người. Ngoài ra, trong các buổi chia sẻ của hạng mục, người phụ trách thường nói cần phải bảo trì tâm thái khiêm tốn. Trong quá trình tham gia và tu luyện trong hạng mục này, tôi thể ngộ rằng tâm thái khiêm tốn ấy giống như nước vậy. Không phải là nói là không đi quảng bá trên diện rộng như biểu hiện của người thường, mà là phương thức làm việc, tâm thái tu luyện phải khiêm tốn, thời thời khắc khắc xem xét từng tư từng niệm có phù hợp với Pháp hay không, còn có gì phải tu chỉnh nữa không, để bản thân có thể dị Pháp vi sư mà không đi sang cực đoan. Chúng ta không được ngại khó ngại khổ, mà bổ khuyết khi thấy có chỗ chưa tốt của mọi người, hòa tan trong Pháp. Nếu có thể duy trì trạng thái này, thì có thể khoan dung, trầm ổn như nước, bảo trì trạng thái dũng mãnh tinh tấn. Đó là trạng thái tốt đẹp nhất. Con xin tạ ơn sư phụ. Xin cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.